Trí nhớ của trái tim. Trích bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim. Đó là câu ngạn ngữ của người Pháp. Vì con tim cảm nghiệm được điều tốt người khác đã làm cho mình, nên người biết ơn người khác phải là người đạo đức, có văn hóa và có giáo dục. Thi sĩ người Anh Samuel Johnson đã nói rằng, lòng biết ơn là hoa trái của công trình rèn luyện cao quý. Bạn không tìm thấy nó ở những kẻ thô lỗ. Trong Cựu Ước, khởi đầu từ cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập về miền đất hứa tự do, dân Do Thái đã trải qua bao nhiêu biến cố và đã nhận ra những hành động đầy quyền năng, ân sủng và yêu thương của Thiên Chúa. Họ đã thông minh sáng suốt đủ để nhận ra rằng sự biết ơn trong trái tim phải được diễn tả ra ngoài. Sự diễn tả bằng lời nói suông mà thôi vẫn chưa đủ. Họ phải tạ ơn Thiên Chúa bằng những cách cụ thể, qua những hình thức rõ rệt. Một trong những cách thức đó là mang một phần của cải phúc lộc đến nơi thờ phượng và dâng lên cho Thiên Chúa để tỏ lòng biết ơn. Một cách khác nữa là sử dụng chính những tài năng, kinh nghiệm, sự khéo léo, kiến thức của họ để sáng tác ra những tác phẩm đẹp đẽ nói lên lời tạ ơn Thiên Chúa. Mô-xê có người em gái tên là Miriam. Sau khi cùng với dân Do Thái vượt qua biển đỏ, cảm nghiệm được ân sủng cứu độ của Thiên Chúa, nữ ngôn sứ Miriam đã sáng tác một bài ca mang tên The Song of Miriam. Miriam vừa đánh trống, vừa nhảy múa, vừa ca hát rằng: Hãy hát mừng Đức Chúa, đấng cao cả uy hùng, kỵ binh cùng chiến mã, người xô xuống đại dương. Bài hát này quan trọng không chỉ vì tính cách lịch sử, là một của những đoạn văn chương cổ xưa nhất của Cựu Ước, nhưng nó còn giúp chúng ta nhận ra một cách diễn tả lòng biết ơn bằng việc sáng tác một tác phẩm nghệ thuật dâng lên Thiên Chúa. Trong Tân Ước, chính Thiên Chúa đã hành động trong cuộc xuất hành khi xưa với sức mạnh và tình yêu. Bây giờ, Ngài hành động bằng việc sai Đức Giêsu Kitô xuống trần gian. Nơi Đức Kitô, chúng ta thấy và cảm nghiệm trọn vẹn số phận của cuộc sống nhân sinh. Nơi Đức Kitô, chúng ta tiếp tục khám phá ra mình là ai và ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình. Nơi Đức Kitô là mẫu mực tuyệt vời của một con người hoàn hảo, một con người đã được Thiên Chúa tạo dựng nên theo hình ảnh của Người. Cộng đoàn Tân Ước đã cảm nghiệm sự kiện Đức Kitô này với nguồn vui khôn tả, tràn ngập niềm cảm xúc. Do đó, theo gương của ngôn sứ Miriam, em gái của Mô-xê, họ đã dùng tài năng của mình sáng tác ra những tác phẩm nghệ thuật để dâng lên Thiên Chúa như một dấu hiệu và biểu tượng của sự ngợi khen và tạ ơn. Một cách tổng quát, Phúc âm của Luca là một tác phẩm tuyệt vời về lời ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa. Ví dụ cụ thể chính là bài Phúc âm hôm nay của Thánh Luca. Dưới kinh nghiệm và kiến thức của một người y sĩ, qua tài nghệ văn chương và giảng dạy của nhà truyền giáo, Luca diễn tả người phong cùi được chữa lành trở lại tạ ơn Chúa Giêsu dưới hai khía cạnh, thể lý và linh hồn. Câu chuyện diễn tả rằng Chúa Giêsu đang trên đường lên Jerusalem, đi qua biên giới Samaria và Galilea. Ngài gặp 10 người bị bệnh phong cùi. Theo Luca đã mô tả 9 người phong cùi không có trí nhớ con tim, không phải là người đạo đức vì họ đã không biết tạ ơn Thiên Chúa. Tất cả 10 người phong cùi đã được khỏi, nhưng chỉ có một người thấy mình được sạch, bèn quay trở lại lớn tiếng tạ ơn và ca ngợi Thiên Chúa, mà người ấy lại là người xứ Samaria. Theo nhà chú giải Kinh Thánh William Barclay, người Do Thái khinh thường và không tiếp xúc với người Samaritano vì cho rằng người Samaritano là kẻ rối đạo và ngoại lai. Họ đã bị pha giống trộn nòi, cưới người ngoại và thờ các thần khác. Nhưng trong nhóm 10 người phong cùi này, họ lại đi chung với nhau thành một nhóm người cùi. Khi bị phong cùi rồi, họ không còn phân biệt giai cấp và sắc tộc nữa. Một sự bất hạnh chung đã phá đổ những hàng rào ngăn cách về tôn giáo, quốc gia và sắc tộc. Trong cái bi đát chung của bệnh phong cùi, họ đã quên đi họ là người Do Thái hay Samaritano. Họ chỉ còn nhớ mình là những người con đang thiếu thốn, cần sự giúp đỡ. Nếu nước lụt tràn ngập khắp mọi nơi, trừ ra một chòm núi cao, thì các con vật hoang sẽ tụ lại với nhau trên mỏm núi này để sống còn. Chúng sống chung hòa bình, nhưng trước đó là kẻ thù giết hại nhau. Đây là một tấm gương vĩ đại cho định luật của cuộc sống. Một bài học chúng ta có thể rút ra, đó là khi tất cả mọi người cảm thấy mình thiếu thốn, cần đến sự giúp đỡ của Thiên Chúa, người ta sẽ đoàn kết lại với nhau. Luca nhấn mạnh đến lời Chúa Giêsu nói với người phong cùi Samaritano: "Người hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi." Các bản dịch bằng tiếng Anh sử dụng từ ngữ hơi khác nhau một chút. Có bản dịch là "Your faith has made you well," hoặc là "Your faith has made you whole." Lòng tin của ngươi đã làm cho ngươi khỏi bệnh hay khỏe mạnh. Nhưng bản dịch của Revised New American Bible dịch là "Your faith has saved you," đã cứu rỗi ngươi, hay là "Your faith has been your salvation," lòng tin của ngươi là sự cứu rỗi của ngươi. Tất cả 10 người phong cùi đều có đức tin nơi quyền lực chữa lành của Chúa Giêsu Kitô, nên cả 10 người đều được khỏi bệnh phong cùi. Nhưng Luca đã cố ý muốn nhấn mạnh đến sự cứu rỗi của linh hồn, salvation. Thì chỉ có một người Samaritano, người có lòng biết ơn Thiên Chúa, đã đón nhận được mà thôi. Rõ ràng Luca muốn nói với chúng ta rằng tận đáy trái tim của đức tin chân thành là những lời ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa. Không có chúng, sự diễn tả đức tin của chúng ta sẽ nông cạn và hoàn toàn ích kỷ. Kurt Emmerich, một bác sĩ giải phẫu trong quân đội của Đức, đã kể câu chuyện sau đây về kinh nghiệm ông đã trải qua ở bên dưới Nga Xô. Hàng ngàn thương binh đã được ông giải phẫu tại bệnh viện dã chiến, nhưng chỉ có một trường hợp làm ông không bao giờ quên được. Người lính trẻ đó được đưa vào bệnh viện với một khuôn mặt bị vỡ ra tan nát. Bác sĩ phải làm việc rất nhiều ngày để sửa lại khuôn mặt của anh với tất cả nỗ lực có thể được qua hàng loạt những cuộc giải phẫu cấy và ghép da. Trong lần giải phẫu cuối cùng, bác sĩ đã giải phẫu nối kết toàn thể các phần lại với nhau ở khóe miệng của bệnh nhân. Những y tá phụ đã giúp cho anh thương binh ngồi lên. Vì thuốc tê xung quanh miệng bệnh nhân vẫn còn hiệu quả, nên bác sĩ nói với anh rằng: "Bây giờ công việc đã hoàn tất, chúng tôi muốn nghe anh phát biểu một điều gì với môi miệng mới của anh." Anh thương binh trẻ từ từ cử động những bắp thịt quanh miệng một cách rất cẩn thận. Và rồi với nụ cười mỉm chi đầu tiên của anh, miệng anh uốn theo những chữ "cảm ơn". Giáo hội luôn luôn vâng lời Thiên Chúa và làm theo thánh ý Ngài. Thánh ý của Thiên Chúa là muốn được tạ ơn. Ngài cũng muốn chúng ta là những người tín hữu có lòng đạo đức, có trí nhớ của trái tim, có lòng biết ơn Thiên Chúa. Đối với người Kitô hữu, con cái nghĩa tình và hiếu thảo của Thiên Chúa quy tụ nhau hàng tuần nơi thánh đường để dâng lên Thiên Chúa lời ca ngợi và tạ ơn là một niềm hạnh phúc lớn lao cho chúng ta. Bởi như lời kinh tiền tụng trong phụng vụ, giáo hội đã khuyên dạy chúng ta rằng: "Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật ra Cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được ca tụng Cha lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Cha, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Quả vậy, lời ca tụng và tạ ơn của chúng ta chẳng thêm gì cho Thiên Chúa, nhưng mang lại ơn cứu rỗi cho chúng ta. Như lời Chúa Giêsu đã nói với người phong cùi Samaritano trong bài phúc âm hôm nay: lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi.